giả vẫn đang theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Thục Đăng xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Thục Đoan.
Dạ vâng, ngày hôm nay là một ngày thứ hai đầu tuần mà trời rớt là âm u, trời cũng mưa tầm tã luôn anh. Nhưng mà được biết vào ngày thứ sáu thì Bộ Lao động cho biết là việc làm đã có một số việc làm mới được tăng lên trong tháng 5. Thì tình hình kinh tế cũng rất khả quan phải không anh?
Đúng như vậy Thục Đoan, và Tiến Dũng cũng... gọi là vui lây hồi sáng ngày hôm nay, phải nói là từ ngày đêm qua chứ đến sáng ngày hôm nay cơn mưa và mưa phước lành. Và Tiến Dũng ít khi nào mà thấy cái mùa hè của gần như mùa hè của Texas mà nó mát mà khoảng gần như khoảng 60 độ Thục Đoan, rất là đẹp. Phải nói là mặc dầu mưa tầm tã nhưng mà Tiến Dũng cảm thấy khí hậu nó rất là đẹp, nó se se lạnh giống như Đà Lạt. Và cũng đồng thời cũng có một cái gọi là song hỷ, bản tin vui nữa là ngày hôm nay thị trường chứng khoán cũng lên hầu như là tất cả đều là con số màu xanh. Khi mở cửa sáng ngày hôm nay thì riêng về Dow Jones đã tăng lên 20 điểm và quý vị không thể tưởng tượng được con số hiện tại là 16.944 điểm, và đây là con số kỷ lục. Nếu mà qua 17.000 điểm thì phải nói rằng thị trường chứng khoán như kinh tế của Hoa Kỳ có một phần khởi sắc rất là mạnh. Trong khi đó thì Nasdaq cũng lên 10 điểm, con số hiện tại là 4.331 điểm. SP500 cũng là con số kỷ lục, sáng ngày hôm nay lên thêm 2 điểm và tiếp tục gia tăng. Hiện tại cái số điểm của SP500 là 1.951 điểm. T-Note 10 năm là 2.62%. Vàng thì cũng từ từ bò lên. Hiện sáng ngày hôm nay thì vàng lại lên thêm 1 đồng 40 xu. Một ao vàng hiện tại là 1.253 đồng 90 xu. Riêng về cái con số dầu thô thì tất cả mọi người đều không thích, đó là hiện tại cũng đã lên 1 đồng 23 xu. Một thùng dầu thô hiện tại là 103 đồng 90 xu. Và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.17%, tuần rồi cao nhất là 4.15%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.21%, tuần rồi cao nhất là 3.17%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 36 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào vẫn là con số 21.130 đồng và bán ra là 21.230 đồng. Vàng thì mua vào là 36.290.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.350.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên Tiến Dũng xin gửi đến quý vị là bản tin này cũng là nằm con số chưa có cái quốc gia nào như Hoa Kỳ. Và cái điều mà đã xảy ra đó là ăn trưa với ông gọi là nhà tỷ phú Warren Buffett phải trả tiền. Thì chúng ta biết rằng cái sự kiện này đã bắt đầu khoảng 15 năm về trước. Và khi ông gọi là Buffett này, ông muốn làm một cái từ thiện. Và một cách duy nhất là ông muốn sẽ ngồi ăn trưa với một người nào đó thì khoảng một từ 35 đến 1 tiếng đồng hồ, thì với điều kiện là phải trả một số tiền, và số tiền này sẽ được sung vào cái quỹ từ thiện của tên cho mang tên vợ của ông, người vợ quá cố của ông. Và chúng ta biết rằng từ năm 15 năm về trước đến ngày hôm nay thì số tiền này đã lên đến khoảng 16 triệu Mỹ Kim. Và ngày hôm thứ sáu, chiều thứ sáu thì cái đấu giá để mà ăn cơm trưa với ông Warren Buffett này đã đóng lại, và cái con số cái người mà đã bid cái số tiền ngồi ăn trưa với ông đã lên đến con số là 2.200.000 Mỹ Kim. Và chúng ta không thể tưởng tượng được, đây là cái người đàn ông ở Singapore tên là Andy Chua. Anh này đã bỏ ra 2.200.000 để ngồi ăn cơm với nhà tài phiệt gọi là Warren Buffett. Và chúng ta, nhiều người ở bên ngoài chẳng hạn như Tiến Dũng cũng nghĩ là tại sao có những người phải nói rằng họ gọi là mất trí hay sao mà phải bỏ một số tiền trên 2 triệu Mỹ Kim để mà ngồi ăn trưa với một nhà tỷ phú. Nhưng thực tế ra chúng ta đọc lại những cái lịch sử mà những người ngồi ăn với ông đó, thì về họ theo một cái lời sau khi mà nói chuyện gọi là qua loa rồi đó, thì trước khi chia tay thì ông luôn luôn cho một cái lời khuyên, mà cái lời khuyên đó đem về thì họ cũng kiếm được ít nhất phải là trên vài triệu Mỹ Kim. Và chúng thấy rằng khi mà ngồi ăn với một người mà có một cái chiến lược kinh tế, đặc biệt về thị trường chứng khoán, thì phải nói là chúng ta không bao giờ lỗ. Và chắc chắn cái Andy Chua này sẽ nhận được một cái lời gọi là cố vấn của ông Warren Buffett, và cái lời cố vấn này thì sẽ giá trị trên 2 triệu mấy của anh đã bỏ ra đó thưa quý vị. Và hiện tại bây giờ con số mà cao nhất mà đã trả cho cái buổi ăn trưa với ông Warren Buffett là năm 2012, con số tiền này lên đến 3 triệu rưỡi Mỹ Kim. Và một bản tin kế tiếp thì Tiến Dũng xin gửi quý vị nói về cái tình hình mà chúng ta commute. Commute là chúng ta đi làm mỗi ngày, cái đường mà chúng ta đi làm. Thì phải nói rằng Hoa Kỳ hiện tại bây giờ nằm trong cái danh sách rất là tệ về cái commute. Theo như cái cục thống, xin lỗi, ở bên Thom Thom là cái máy mà để chúng ta đi đi đường đó. Thom Thom này họ nó report lại mỗi năm như vậy, nó sẽ report lại cho chính phủ biết rằng một con người mà commute từ đi làm đó từ điểm A đến B hàng năm như vậy là nó thay đổi như thế nào. Thì cho biết riêng về năm 2013 đó, trung bình một người dân ở Hoa Kỳ đi làm là mất ít nhất là 2 giờ 2 ngày rưỡi, tức là 2.5 work days. Mà một ngày chúng ta làm như vậy là 8 tiếng, thì 2 ngày chia ra 16 cộng 2 cộng 4 tiếng nữa là phải 20 tiếng. Tức là 20 giờ chúng ta mỗi năm như vậy chúng ta mất ít nhất phải là 2 ngày rưỡi đi làm. Và theo như cái con số mà đưa ra đó, thì mỗi ngày nó càng tệ lên. Thứ nhất là xe cộ nhiều, thứ hai là đường xá mỗi ngày một xấu đi. Nhưng mà chúng ta ở Texas thì nó còn đỡ hơn. Mặc dù kẹt xe nhưng mà chúng ta trở qua bên thành phố Los Angeles. Ở đây trung bình mỗi năm như vậy một người mất ít nhất là 90 giờ làm việc. Đúng rồi, 90 giờ làm việc là tương đương khoảng 11 ngày làm. Tức là chúng ta chia ra 90 giờ mà chia ra cho 8 đó thì khoảng 11 ngày làm. Thì chúng ta mất đi 11 ngày cho mỗi năm như vậy. Và trong nước Mỹ chỉ có 4 cái thành phố duy nhất mà chúng ta không bao giờ nghĩ đến cái chuyện kẹt xe. Đó là Honolulu, là ở đây là cho biết ở bên Florida. Cái thứ hai là New Orleans, thì cũng gần đây thôi. Và cái thứ ba là Pittsburgh ở Pennsylvania. Và cái thứ tư là Louisville. Và đó là 4 cái thành phố này chúng ta đến thì đừng bao giờ nhắc đến chuyện kẹt xe. Thành phố rồi đường xá thênh thang. Nhưng mà tưởng tượng ở Hoa Kỳ có hàng mấy trăm cái thành phố lớn lần. Nhưng mà chỉ có 4 thành phố duy nhất chúng ta không bị kẹt xe. Mà Tiến Dũng mới nói là Honolulu, New Orleans, Pittsburgh và Louisville. Và hiện tại bây giờ theo như cái thông thông cũng như chính phủ Hoa Kỳ, Bộ An toàn Giao thông Vận tải đưa ra đó. Mỗi năm như vậy trung bình một người dân Hoa Kỳ mất đi ít nhất là 832 đồng. Tức là tiền chúng ta commute mỗi năm như 100 đồng. Hay là 500 đồng đi. Thì chúng ta cộng thêm 832 đồng tiền thất thoát. Nào là tiền những giờ chúng ta đi làm chia ra thì chúng ta cũng mất. Cái tới là cũng thê thảm là tiền xăng. Xăng mỗi lần lên mà chúng ta cứ đậu gần nhất kỳ nhất mà chạy từ từ thì chúng ta mất rất là nhiều tiền xăng. Nhưng mà họ cũng nhắc lại là chúng ta so sánh với những cái nước khác đó, thì Hoa Kỳ còn hạnh phúc rất nhiều. Chẳng hạn như so sánh với lại Moscow. Và những người Nga ở đây đó, là phải nói là 138 cái thành phố lớn của nước Nga đó, hầu như mỗi người đi đều kẹt cứng ngắc. Trung bình mỗi năm như vậy, một người dân Nga mất đi 16 ngày làm việc. Cái chuyện mà gọi là traffic. Vậy thì so với Hoa Kỳ, chúng ta còn hạnh phúc rất là nhiều, thưa quý vị. Và một ngày hôm thứ sáu thì cái người gọi là đứng đầu ở White House họ tuyên bố rằng Tổng thống Barack Obama ngày hôm nay sẽ có một cái tường trình về cái student loan. Mà phải chúng ta biết rằng những cái năm tháng vừa qua đó, phải nói là student loan rất là thê thảm. Chúng ta mượn cũng khó vì khi mà đến một $1 trillion, nó hit cái ceiling rồi đó, thì chính phủ sẽ không cho mượn tiền nữa. Vì cái mức mà liên bang đưa ra là cái tiền cho học sinh mượn đó là không được quá 1.000 tỷ Mỹ Kim, tức là $1 trillion. Mà cái năm vừa rồi là nó lên đến khoảng 900 mấy mươi tỷ rồi, tức là nó gần đụng cái trần rồi là sẽ không cho mượn nữa. Và số tiền này trong tương lai họ sẽ extend nó nhiều hơn nữa để giúp cho những học sinh hiện tại bây giờ đang gặp sự khó khăn. Mà trước đây thì cũng có nói rằng cái thế hệ của ông bà chúng ta giàu hơn cái thế hệ cha mẹ chúng ta, và thế hệ cha mẹ chúng ta giàu hơn chúng ta ngày hôm nay. Và không biết rằng tương lai của con cái chúng ta sẽ như thế nào. Vì thế ông bà nội, ông bà ngoại đã để dành tiền rất nhiều để giúp cho cháu nội hoặc cháu ngoại của mình đi vào college. Và cũng đồng tình cái trượt trở lại là cái tiền mượn tiền học, thì càng ngày học sinh mượn tiền càng khó. Theo như lời Tổng thống Barack Obama thì năm tới đây đó, đặc biệt vào tháng 12 năm 2015 đó, sẽ có khoảng 5 triệu em học sinh mượn tiền, sẽ được mượn tiền, tức là college được đủ gọi là khả năng để mượn tiền của chính phủ. Tức là chính phủ sẽ tăng số tiền mà gọi là cho học sinh mượn. Theo như lời ông Tổng thống Barack Obama thì ngày hôm nay ông sẽ tuyên bố thì những học sinh sẽ mượn, gọi là trả cái tiền học, tiền mà mượn ra trường rồi đó, thì họ sẽ trả 10% lên tổng cái số doanh thu. Thí dụ như Tiến Dũng làm một tháng ra trường rồi là một tháng 1.000 đồng, thì Tiến Dũng phải trả lại là khoảng 10% trong cái số tiền mà Tiến Dũng có là khoảng 100 đồng. Thì em phải lấy cái tiền 100 đồng ra trả lại cho cái số tiền mà chúng ta đang mượn. Thì như vậy đó, nếu mà chúng ta trả cho đến lúc khoảng từ 20 đến 25 năm đó, mà số tiền này chúng ta chưa trả hết, thì chính phủ sẽ wait, tức là sẽ bỏ luôn. Với điều kiện chúng ta phải trả 10% trên cái income chúng ta, và chúng ta nằm trong trường hợp low income, thì chắc chắn chính phủ sẽ wait cái đó đi. Tức là chúng ta trả từ 20 đến 25 năm mà không trả hết cái nợ đó. Chẳng hạn như Tiến Dũng trả 10%, 20 năm sau Tiến Dũng còn thiếu nợ 100 ngàn, thì còn thiếu nợ khoảng 10 ngàn, thì 10 ngàn đó chính phủ sẽ bỏ đi. Và cái điều quan trọng nữa, nếu quý vị nào mà có con em ra trường mà với ngành giáo viên đó, mà chúng ta trả nợ mà theo như cái 10% cái tiền income chúng ta mỗi tháng đó, mà chúng ta trả 10 năm sau mà không hết, thì chính phủ sẽ gọi là bỏ số tiền đó. Không phải riêng về teacher không, tức là chúng ta phục vụ về public sector employee, tức là làm về cộng đồng của chính phủ, tức là làm về những cái cơ quan của chính phủ, thì chúng ta trong vòng 10 năm mà chúng ta chưa trả hết nợ, thì chính phủ sẽ waste cái tiền ở đi. Tức là đặc biệt như là giáo viên, làm về social worker vân vân, thì chúng ta sẽ được waive student loan after 10 years. Và một bản tin nữa thì ví dụ xin gửi quý vị cũng nói về cái tình trạng về education. Thì theo như cái tờ gọi là thống kê, cục thống kê dân số đưa ra ngày hôm chiều ngày hôm qua đó, thì năm nay là năm thứ ba mà họ bắt đầu để nghiên cứu đó, thì học sinh những cái trường học đã gọi là spend, tiêu tiền nhiều hơn nữa cho các em học sinh. Kể từ đầu năm 2012 thì trung bình như vậy đó, mỗi học sinh, đầu học sinh đó, là nhà trường phải chi ra ít nhất là 10.608 đồng. Và mỗi năm như vậy, con số này tiếp tục tăng lên. Riêng về cái tiểu bang New York, thì cái tiểu bang xài tiền cho các em học sinh nhiều nhất, đứng đầu của trên 50 tiểu bang nước Mỹ, đó là 19.552 đồng cho mỗi em. Và cái tiểu bang mà tệ nhất, gọi là chi tiền tệ nhất cho các em học sinh, đó là Utah, chỉ có 6.206 đồng mà thôi. Và theo như cục thống kê dân số đưa ra như vậy, thì mỗi năm như vậy đó, thì số tiền nó tăng lên theo thời gian, vì cái vật giá leo thang mà sắp tới đây, khi mà cái tiền gọi là minimum wage, tiền mà gọi là tiền lương tối thiểu mà tăng lên khoảng 10 đồng 50 xu hoặc là 15 đồng, thì chắc chắn cái sự lạm phát tăng lên, và những số tiền mà chi cho các học sinh như thế này sẽ tăng lên nữa, thưa quý vị. Và mỗi năm như vậy, chính phủ liên bang chỉ rót xuống cho nhà trường 10% thôi. Trong khi đó thì CD và tiểu bang đó phải trả ra khoảng 50-mấy% nữa. Số tiền còn lại là nhà trường hoàn toàn phải tự gánh đi. Và vì thế chúng ta thấy rằng con em chúng ta lâu lâu cũng đem kẹo sô-cô-la rồi đem đồ về để mà bán thêm, để mà kiếm thêm thu nhập cho giáo viên. Đó là cái lý do tại sao mà nhà trường hầu như là không có đủ tiền để mà trang trải chi phí. Và một bản tin kế tiếp là một bản tin cuối cùng ngày hôm nay, đó là nói về người Mỹ càng ngày càng thích thiếu nợ, và đặc biệt vì họ mua xe mới. Gọi là khi mà người dân Mỹ họ thích xe, cái đặc biệt chú thấy rằng Hoa Kỳ đó, mỗi năm họ thay đổi cái model xe. Nhưng mà những nước khác như Nhật, Hàn Quốc hay là bên Đức vân vân, thì Hoa Kỳ chỉ nhập cái xe vào khi mà sau 4 năm hoặc là 6 năm thay đổi cái model. Vì thế xe của Hoa Kỳ bán ra rất là nhiều, khi mỗi năm như vậy họ thay đổi model của họ, thì là được những xe này bán ra rất là chạy. Và theo như cái average, cái tiền mượn cái xe của Hoa Kỳ, xe Mỹ đó, là chúng ta phải trả đến 66 tháng. Tức là trả gần 5 năm rưỡi. Và mỗi năm như vậy đó, chúng ta trả rất là ít số tiền đó, rất ít chi ra điều như vậy. Nhưng mà hiện tại bây giờ, chúng ta không tưởng tượng được, cứ khoảng 25% những chiếc xe mà cái 3 tháng đầu tiên của năm 2014, người ta có thể extend ra đến 73 đến 84 tháng. Tức là xe Mỹ chúng ta mua đôi khi chúng ta trả rất là ít tiền và kéo dài nhiều tháng như vậy. Vì thế người dân Hoa Kỳ họ yêu chuộng cái xe, họ mua xe đôi khi một người làm chủ cả hai chiếc xe. Và trung bình cái năm vừa rồi đó, người ta cho biết rằng từ cuối năm 2013 đến cái quý 1 của năm 2014, cái xe trung bình mà người Mỹ mua ra là khoảng 27.612 đồng. Và một cái vấn đề mà họ đưa ra đây, tức là có nhiều người mua xe nhưng mà họ không đủ khả năng chi trả cho cái chiếc xe đó hay là chiếc xe thứ hai, nhưng mà họ vẫn mua, vẫn thích thiếu nợ. Và cái average như vậy đó, thì mỗi cái payment mà người dân Hoa Kỳ phải trả là khoảng 474 đồng. Và hình như là họ cho biết cái người dân Hoa Kỳ càng ngày họ mua xe không có nhiều bằng mà họ đi mướn xe, tức là họ lease cái xe nhiều hơn là họ mua xe. Theo như cái con số mà Financial họ đưa ra đó, là hồi năm ngoái đó là khoảng 27.5% người dân họ thuê xe, thì năm nay nó lên đến 30.2%, tức là người dân, mà đặc biệt chúng ta để ý những người dân giàu có đó, thì họ thường họ mướn xe nhiều hơn là họ mua một chiếc xe hay làm chủ một chiếc xe. Vì cái 3 năm như vậy thì họ đổi một chiếc xe model mới họ đi, và chiếc xe thuê mướn thì họ có thể dùng tiền đó để gọi là tax deductible, tức là khai thuế được, thưa quý vị. Và nếu mà một lời nhắc nhủ quý vị nào làm chủ một chiếc xe rồi, mà dù có đủ khả năng chúng ta cũng đừng định mua chiếc xe thứ hai, vì đây là cái số gọi là nợ mà người ta, những người mà gọi là kinh tế họ nói rằng không có đáng cho cái đời sống của chúng ta, thưa quý vị. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế và thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Và theo như bản tin của anh thì có lẽ là cái số tiền mà mình mượn để đi học cũng là cái món nợ rất là khổng lồ khi mà mình ra trường, bởi vì nhiều khi nếu mà ra trường không có tìm được việc làm thì cũng không thể nào mà trả được cái số nợ này đó anh Tiến Dũng.
Vâng, thì Hoa Kỳ cũng đang rất là quan tâm đến cái vấn đề mà học sinh đi ra trường mà vẫn không có trả được cái nợ của mình thì họ phải làm sao. Thì đúng ra không đi làm được những hãng mà mình thích, nhưng mà đi làm McDonald's cũng được vậy, hay đi đậu xe cũng được. Khi đó là cái lời của ông, chúng ta biết là ông Billy Cosby, thì ông này rất là khôi hài. Ông đã support cho cái trường Campbell ở Pennsylvania. Ông mỗi năm như vậy ông bỏ hàng triệu Mỹ kim để giúp những người da màu mà gọi là thiếu cái tiền để đi học. Thì ông nói rằng nếu quý vị nào mà ra trường thì không có việc làm thì chúng ta phải vào trường xin một cái chỗ làm, chẳng hạn như đậu xe hoặc là bán Burger King, McDonald's trong nhà trường. Và cái basic, cái số tiền mà chúng ta làm mỗi tháng như vậy đó, thì chính phủ không có đòi hỏi là phải trả bao nhiêu, chỉ cần 10% trên cái tổng số income hàng tháng chúng ta. Chẳng hạn như là McDonald's một tháng chúng ta kiếm khoảng chừng 300 đồng, xin lỗi, một tháng chúng ta kiếm khoảng 1.200, thì 1.200 như vậy thì cứ 10% là khoảng 120 đồng, thì chúng ta trả cái minimum như vậy. Chỉ đến 20 năm sau mà không trả hết thì chính phủ sẽ quay, tức là bỏ đi cái nợ đó. Vậy thì chúng ta cũng không có cần phải quan tâm và lo lắng nhiều lắm đó, Thục Đoan.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh, và có lẽ anh em mình sẽ gặp nhau vào chương trình lần sau, thưa anh.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.